Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thùng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có thể nuôi sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh bạn chị em, chúng ta nghe phần đầu của Phúc Âm Thánh Marco hôm nay là Chúa nói là phải coi chừng bọn luật sĩ, coi chừng những người lãnh đạo Do Thái giáo. Và Chúa chỉ trích cái gì? Họ thích mặc đi lại trong bộ áo thùng, là áo nó tay rộng, người thùng thình, và nó ra vẻ rất là nghi lễ đạo mạo, rồi để cho mọi người bái chào ở ngoài công trường, rồi chiếm chỗ nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Và cái điều kế tiếp chúng ta thấy là Chúa nói là họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá, cho nên họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt. Chúng ta thấy những người lãnh đạo Do Thái giáo, thứ nhất là họ giữ luật rất là chặt chẽ, và dĩ nhiên là họ dâng hương trong đền thờ, dâng những của lễ cho Thiên Chúa. Nhưng Chúa lại kết án những người này. Chúng ta biết tại sao lại có cái việc kết án này. Thứ nhất là họ ỷ lại cái vị trí của họ, lãnh đạo Do Thái giáo, những người biệt phái, những người tiến sĩ luật, những người lãnh đạo Do Thái giáo đã thuộc về cái hàng gọi là thuộc nhóm cao cấp, để cho mọi người chào hỏi mình, tất cả mọi cái đó đều để quy về mình và người khác phải cung phụng cho mình. Cho nên họ tự hào về sự hiểu biết của họ về lề luật. Đó là cái tội thứ nhất, mà chính họ giữ luật rất là chặt chẽ mà không có đạt tới cái cùng đích của lề luật. Đó là tình yêu đối với Chúa và yêu thương nhau. Rồi ở bên ngoài thì những cái bán vẽ bên ngoài về mặt quần áo, bái chào, ngồi ghế nhất, ghế gì ở trong đám tiệc, trong hội đường, và nhất là ham tiền của trần gian, không có kể gì tới những người nghèo như các bà quá này. Các bà quá ở trong một cái xã hội mà người ta trọng nam khinh nữ, thì chồng chết rồi các bà quá này rất là cực khổ. Nếu mà không có con thì bà phải nhờ những người bà con mà đàn ông để may ra có thể sống được. Còn Còn nếu không, các bà làm nông nghiệp, các bà đâu có đi chăn cừu rồi cày ruộng, cày đất như các ông được. Cho nên các bà sống rất là khó khăn khi mà chồng chết rồi. Nếu có con thì nhờ con cái của mình. Vì vậy mà bà quá này rất là nghèo. Nghèo đến độ khi đến dâng cái của lễ cho Thiên Chúa, bỏ tiền vào cái hòm tiền. Chúa Giêsu đứng quan sát, có những người bỏ rất là nhiều. Họ phải đổi ra cái tiền của đền thờ. Vì người Do Thái không dùng cái tiền của đế quốc Roma, là cái tiền mà đang mua sắm ở ngoài, đang hiện dùng ở trong đế quốc. Vì họ coi cái tiền đó là tiền dơ bẩn, tiền của đế quốc Roma. Cho nên dâng cho Chúa thì họ phải đổi ra cái tiền của đền thờ. Và tiền đền thờ thì là tiền kẽm. Thời xưa nó có tiền bằng vàng, tiền bằng bạc, tiền bằng đồng, tiền bằng bạch kim. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy bà bỏ 2 đồng tiền kẽm thôi. Và 2 đồng tiền kẽm đó chỉ trị giá là 1/4 xu tiền của đế quốc Roma thời đó. Và theo cách mà người ta tính là một ngày là 1 đồng, thì bà ta nghèo đến độ mà chỉ có 1/4 xu thôi. Và bà đã bỏ tất cả. Thứ nhất là bà tín thác hoàn toàn vào Chúa và hết tâm hồn giao hết cho Chúa. Chỉ có một bao nhiêu đó là của độ nhật của bà dám hy sinh cả cái phần ăn của bà để dâng cúng cho Chúa. Bà tín thác tuyệt đối vào Chúa như vậy. Mà bà chỉ có chừng đó thôi, mà cho đi tất cả. Cho nên Chúa nhìn cái lòng của bà. Trong những người bỏ tiền vào hòm, có những người bỏ rất là nhiều. Người giàu có bỏ rất là nhiều. Nhưng mà Chúa nói, họ bỏ cái của dư thừa của họ thôi. Còn bà này bỏ chính cái mà bà phải sống ngày hôm đó. Bà đang túng thiếu. Mà bà bỏ tất cả. Một ngày làm 1 đồng. Và bà chỉ có 1/4 xu thôi. À, 1 xu chưa có nữa. Mà chỉ có 1/4 xu thôi. Nghèo tới độ đó. Chúa cảm nhận được cái tình yêu của bà đối với Chúa, đối với đền thờ. Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người lục sĩ, những người biệt phái thì giàu có, mặc áo, họ dùng những cái tiền của đền thờ để mặc áo thụng, rồi hưởng thụ, ngồi chỗ nhất, chứ không phải dùng tiền đó để lo xây dựng đền thờ theo theo cái ý hướng của người dân cúng. Họ đã lạm dụng. Và Chúa chỉ cho thấy cái tội của những người đang lãnh đạo Do Thái giáo. Người đàn bà này nghèo khó đã dâng cúng tất cả. Đó là cái lòng quảng đại và sự tín thác vào Chúa. Nhưng mà ở đây cũng nhắc nhở cho chúng ta về cái trách nhiệm của người lãnh đạo và cái nguy hiểm của việc lạm dụng quyền hành. Và tình trạng đó nó không phải một nơi đâu, nó kéo dài thế kỷ này qua thế kỷ kia. Chúng ta dễ lạm dụng quyền hành, lạm dụng tiền bạc của chung, lạm dụng cái giờ làm việc cho công cộng, cho Thiên Chúa, cho chính phủ, vì có ai kiểm soát đâu. Chỉ có lương tâm con người. Mà một khi lương tâm con người bị tiền bạc nó làm cho mờ mắt rồi, thì con người sẽ rơi vào những cái lạm dụng ở trong đời sống. Chứ không phải nghĩ rằng tất cả gì trong cái vị trí phục vụ của mình, mình nhận lãnh để phục vụ, để trao ban, để cho đi. Cho nên thường thường những tiền của nhà thờ, thứ nhất là để xây dựng cho nhà thờ, rồi những cái nhu cầu bảo trì nhà thờ và sử dụng nhà thờ, phải trả tiền điện, nước, ga, tiền bảo hiểm, tiền sửa chữa. Vì vật chất thì dĩ nhiên nó có thời gian, nó phải hư đi, chứ không có cái nào mà tồn tại mãi mãi được. 3, 4, 50 năm thì nó phải hư đi. À, rồi mái nhà 20 năm là nó đã hư rồi, phải thay rồi. Cho nên tiền của nhà thờ thường thường là phải trả những cái nhu cầu đang sử dụng và việc bảo trì. Rồi có một phần phải dùng để làm việc bác ái từ thiện. Vì có nhiều cái nhu cầu của những người nghèo ở chung quanh của giáo xứ đó, của nhà thờ đó. Thiếu cái phần đó là cái sứ vụ, cái mục tiêu của chúng ta bị thiếu mất, bị hỏng mất một chân. Và một phần nữa phải lo để cho công việc đào tạo những linh mục tu sĩ cũng như những người phục vụ cho đền thờ. Cho nên ở Mỹ thì rất là dễ, bởi vì có cái chính sách rõ ràng của mỗi giáo phận để lo cho đủ cái nhu cầu của giáo phận với sự chỉ đạo của Đức Giám Mục và Ban Cố vấn. Những nơi mà không có cái tổ chức đầy đủ, tất cả quyền hành đều ở trong tay của một cha sở, thì dễ bị lạm dụng. Nếu mà không có ai đứng để trợ giúp trong cái ban tài chánh, thì ai để kiểm soát đây? Cho nên thường thường mỗi cái giáo xứ đều có cái ban tài chánh và lo kiểm soát về tiền bạc. Và tất cả mọi tổ chức, không phải riêng gì của giáo hội, mà những cái gì thuộc về công cộng, cộng đồng, phục vụ cho mọi người, thì đều phải có những cái ban tài chánh ít nhất là 2-3 người để lo tiền bạc mà mọi hội viên đóng vào được sử dụng đúng như ý hướng của họ và tránh được những lạm dụng. Cho nên có những cái luật đưa ra trong cái việc tổ chức mỗi cái nội quy của từng hội đoàn để tránh cái việc lạm dụng. Thời của Chúa Giêsu, dĩ nhiên, cái ban lãnh đạo của nhóm luật sĩ Pharisee, họ là cái giai cấp lãnh đạo, họ nắm hết tất cả. Và Chúa đã chỉ cho thấy những cái vẻ bề ngoài của họ. Vì khi mà tiền bạc nó vào, họ được hưởng được cái giai cấp thuộc dạng cao cấp, khác với giai cấp quý tộc, và đến giai cấp giáo sĩ. Họ đang hưởng những cái đó, cho nên họ không có quan tâm tới những cái gánh nặng của những người dân của họ. Thì lúc đó, bị Chúa kết án, thay vì đến để phục vụ, thì lại đến chỉ để hưởng thụ. Và qua bài phúc âm này, chúng ta học được cái lời chỉ trích của Chúa Giêsu để mọi tổ chức của giáo hội hay là của cộng đoàn hay là của bất cứ cái ban ngành nào, chúng ta đều có một cái ban tài chính và báo cáo rõ ràng mọi chi phí. Thì dĩ nhiên chúng ta không có bị tai tiếng về tiền bạc, bởi vì tất cả đều có biên nhận và lý do chi. À, nó có sổ sách rõ ràng cho mọi người. Và cái thứ hai là cái lòng quảng đại và tín thác vào Chúa hoàn toàn của một bà quá nghèo. Những người giàu có thì cho cái của dư thừa. Cho nên mẹ Teresa được hỏi cho như thế nào là đủ. Mẹ nói cho mà mình cảm thấy đau. Tức là mình cảm thấy là mình có hy sinh, có mất mát. Chứ mình cho rồi, mình có 1 tỷ đô la, mình cho 10.000 đô la chẳng hạn. Có cho 10.000 đô, 100.000 đô, mình cũng chẳng bớt bữa ăn nào. Mình cũng ngủ trên cái giường, cũng ăn ngày 3 bữa. Cũng chẳng có gì thay đổi ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Thì cái cho đó vẫn là cho cái của dư thừa. Và tất cả của cả trên trần gian đều của Thiên Chúa hết. Mỗi người chúng ta chỉ là người quản lý. Và tới một lúc nào đó, chúng ta phải bỏ lại tất cả cho trần gian. Tiền bạc chỉ là những cái mảnh giấy mà chúng ta chấp nhận với nhau về cái giá trị của nó so với vật chất mà Thiên Chúa tạo dựng. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta và mọi tổ chức của giáo hội đều luôn luôn rõ ràng về tiền bạc, thu chi đúng theo ý hướng của những người đã dâng cúng. Và cái nào mà người ta dâng cúng theo ý hướng đó mà mình không có dùng hoặc là chưa có nhu cầu để làm theo ý hướng đó, hoặc là mất rồi không còn cái cơ hội để dùng theo ý hướng đó, chúng ta lại phải hỏi lại chủ nhân hoặc là trả lại cho họ, chứ không dùng vào ý hướng khác được. Để mỗi người chúng ta không có bị trục trặc về vấn đề tiền bạc theo đức công bằng. Và mỗi người chúng ta cũng biết rằng Chúa yêu thương và Chúa sắp xếp những gì tốt nhất. Chúng ta cho một cách quảng đại thì chúng ta cũng nhận lại còn hơn những gì chúng ta cho đi nữa. Và chúng ta hình thành linh hồn của chúng ta là một linh hồn biết yêu thương vô điều kiện và biết tín thác vô điều kiện vào Thiên Chúa là Cha yêu thương của từng người chúng ta. Amen.